Xin chào, mình là Thanh và chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của TVO Podcast. Mọi người thế nào? Cuộc sống của mọi người có bận rộn lắm không? Không biết mọi người thế nào chứ gần đây mình lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà vẫn không thể chạy hết deadline. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn mình vào một vòng xoáy không hồi kết. Và mặc dù mình vui vì có thể tự chăm lo cho cuộc sống vật chất của mình, mình đôi khi cảm thấy hơi buồn một chút vì đời sống tinh thần của mình càng ngày càng đi xuống. Một phần vì luôn bị căng thẳng vì công việc và tiền bạc, còn một phần là vì chắc mấy năm rồi thì mình đã từ bỏ thói quen đọc sách. Một cái thói quen mà mình đã bắt đầu xây dựng từ những ngày còn rất nhỏ. Ngày hôm nay thì mình hy vọng nhờ cuộc nói chuyện với một trong những giáo viên mình tin là yêu sách nhất ở TVO thì mình sẽ có động lực để bắt đầu đọc sách trở lại. Không còn chần chừ gì nữa, xin giới thiệu với mọi người nhân vật khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là Trang, một giáo viên rất lâu năm ở Tiếng Việt ơi rồi. Chào Trang, cậu khỏe không? Dạo gần đây thì Trang có đang đọc quyển sách nào thú vị và có thể giới thiệu cho mọi người được không?
Chào Thanh và các khán giả của TVO Podcast. Dạo gần đây thì tớ đang đọc cuốn The Mountain Sing, tên tiếng Việt thì gọi là Những Ngọn Núi Ngân Vang của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai. Cuốn sách này là tác phẩm đầu tay của tác giả. Đây là một quyển sách rất xúc động, kể về thân phận của các thành viên trong gia đình họ Trần trong bối cảnh lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 20.
Uầy, nghe thú vị quá nhở. Đấy thì không biết Trang thì sao, chứ tớ thấy một trong những điều khó khăn nhất với tớ bây giờ là việc tìm được một cuốn sách mà đủ hay, đủ hấp dẫn để có thể giữ chân mình. Tớ cảm giác là mình không còn đủ kiên nhẫn để đọc và đợi đến cái phần hay nữa ấy. Và có lẽ là càng đọc nhiều thì mình càng trở nên khó tính hơn trong việc lựa chọn những đầu sách mà mình đọc. Và sở thích của mình thì cũng thay đổi qua năm tháng nữa. Ví dụ như là những ngày tớ 16, 17 tuổi ấy, tớ rất đam mê các thể loại tiểu thuyết lãng mạn kiểu Mark Levy hay là Guillermo del Toro hồi đấy. Và tớ nhớ là mình có thể thức trắng đêm để đọc hết một quyển sách luôn. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao khi dở lại những quyển sách đó thì mình lại cũng không còn thấy hấp dẫn nữa. Và mấy năm gần đây thì tớ cũng chưa tìm được quyển sách nào khiến tớ lại đam mê đến mức mà thức trắng đêm để đọc như vậy cả. Trang có gặp phải tình trạng tương tự như vậy không? Và ngoài ra thì cậu có gặp khó khăn gì trong việc duy trì thói quen đọc sách không?
Ôi, vậy là gu đọc sách của Thanh và tớ những ngày niên thiếu khá là giống nhau đấy. Và cũng giống Thanh, tức là bây giờ nếu mà phải đọc lại những quyển sách đó, tớ cũng không thể tìm thấy được sự hứng thú như ngày nhỏ nữa. Tớ nghĩ nhiều người cũng gặp tình trạng tương tự như tớ và cậu. Cụ thể là về việc tìm ra một quyển sách có thể khiến mình thức trắng đêm và duy trì thói quen đọc hàng ngày. Tớ nghĩ có thể do ngày trước bọn mình chỉ cần đi học, chưa phải đi làm nên có nhiều thời gian rảnh. Bây giờ ngoài đi làm thì còn bận nhiều thứ khác. Ví dụ như bận nghĩ cũng là một kiểu lý do, hoặc là bận xem phim. Sự bùng nổ của những nền tảng xem phim trực tuyến như Netflix cũng khiến bọn mình thường chọn xem phim cho dễ hơn, thư giãn hơn thay vì đọc sách.
Ừ, tớ thì nghĩ là tớ đọc sách vì hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Một là để giải trí và hai là để học hỏi. Đọc để giải trí thì dễ rồi đúng không? Nhưng mà tớ thấy là đọc để học hỏi thì tớ cần chuẩn bị cho bản thân mình một tâm thế và một sự tập trung nhất định thì tớ mới có thể đọc được. Nếu không thì tớ sẽ kiểu bị đọc đi đọc lại một đoạn văn 5-7 lần nhưng mà vẫn không hiểu được là nó nói cái gì. Đó. Những ngày này thì tớ thấy rất khó để tìm được một cái khoảng lặng trong ngày khi mình có đủ sự tập trung để đọc. Bởi vì thường thường thì tớ làm việc đến tận 10 giờ tối rồi. Đấy thì sau đấy tớ cảm thấy là đầu óc tớ quá mệt mỏi để có thể tập trung. Tự dưng tớ lại kiểu tớ nhớ ngày xưa lúc mà tớ trong khoảng thời gian mà mình đi du học ấy, mỗi lần lên tàu điện ngầm là tớ lại ngồi dở sách ra đọc. Và không hiểu sao lúc đó mặc dù xung quanh rất là đông người và ồn ào nhưng tớ lại tập trung được. Mùa hè thì khỏi phải nói luôn, không phải đi học nên ngày nào tớ cũng ôm sách ra công viên, kiểu ngồi thảm cỏ đọc sách rất là chill. Bây giờ nghĩ lại thấy nhớ những cái ngày đấy ghê á. Và một điều mà tớ để ý khi sống và du lịch ở châu Âu là việc rất nhiều người sẽ có một cuốn sách hoặc là máy đọc sách trong túi, và bất kỳ lúc nào mà họ ở trên phương tiện công cộng là họ sẽ đều lôi ra đọc. Điều này thì là một điều rất là hiếm thấy ở Việt Nam, tớ nghĩ thế. Và mặc dù là tớ biết là Trang chưa có cơ hội sống ở nước ngoài, nhưng tớ tin là cậu cũng đã gặp và cũng đã dạy rất nhiều người nước ngoài đúng không? Cậu có bao giờ nói chuyện với họ về việc đọc sách không? Và cậu thấy là cái văn hóa đọc ở Việt Nam và các nước phương Tây thì có gì khác nhau?
Tớ thấy phần lớn các bạn học sinh học tiếng Việt của tớ thường không có tài khoản mạng xã hội. Tớ nghĩ có thể đây là lý do mà mọi người có nhiều thời gian để đọc hơn chăng? Có thể cái nhìn của tớ vẫn mang màu sắc cá nhân ý, nhưng tớ có cảm nhận là các bạn nước ngoài có tinh thần đọc sách cao hơn các bạn Việt. Ví dụ ra đường đi bộ ở Hà Nội thì vẫn thấy các bạn trẻ chủ yếu nhìn điện thoại nhiều hơn. Nhưng mà tớ cũng thấy xu hướng đang thay đổi rõ rệt. Tớ thì tớ tin là văn hóa đọc ở Việt Nam đang ngày càng được phát triển hơn.
Mặc dù là tớ đồng ý với quan điểm của Trang là so sánh giữa các bạn Việt Nam và các bạn nước ngoài mà tớ biết thì nhìn chung là các bạn nước ngoài có tinh thần đọc sách cao hơn. Nhưng mà theo Trang thì vì sao lại có cái sự khác biệt này?
Tớ thừa nhận là bấy lâu nay tớ cũng băn khoăn về điều này mà không biết vì sao. Tớ nhớ có một lần nào đó khá lâu rồi, tớ xem trên thời sự thì họ đưa ra số liệu về việc người Việt Nam nằm trong nhóm nước dành thời gian trên mạng xã hội nhiều nhất thế giới và ít dành thời gian cho việc đọc. Tất nhiên là số liệu này chắc bây giờ ít nhiều cũng có thay đổi. Tớ nghĩ cũng có thể do từ những ngày còn đi học thì nhà trường ở Việt Nam chưa có nhiều chương trình ngoài giờ học để khuyến khích học sinh đọc nhiều hơn.
Thế còn về thể loại sách thì sao? Cậu nghĩ là liệu có sự khác biệt trong việc lựa chọn sách giữa người Việt Nam và các bạn Tây không? Hay đấy chỉ là đơn thuần là sở thích cá nhân?
Về điều này thì tớ cũng chưa có nhiều hiểu biết. Tớ nghĩ chủ yếu là do sở thích cá nhân thôi. Thanh nghĩ sao?
Tớ thì thực ra là tớ tìm hiểu điều này nhá, thì tớ thấy là ở Việt Nam các cái loại sách mà self-help thì luôn luôn nằm trong top sách bán chạy nhất luôn. Không biết Trang có hay đọc loại sách này không, nhưng mà cá nhân tớ thì một thời gian rất dài tớ gần như là tẩy chay cái loại sách này luôn. Bởi vì tớ cho rằng là nó sáo rỗng và chỉ toàn là lý thuyết. Kiểu những cái tốt cho người viết không có nghĩa là nó sẽ phù hợp với mình. Tớ cũng thấy nó kiểu bị dập khuôn. Ví dụ như những cái khẩu hiệu mà dậy sớm để thành công, nó tạo ra một cái hình mẫu mà lý tưởng hóa và làm cho những người bình thường như mình có thể cảm thấy tự ti về bản thân, kiểu nếu mình dậy muộn thì mình là người thất bại đó, kiểu thế. Nhưng mà mặt khác thì tôi nghĩ là việc thị trường sách self-help phát triển mạnh mẽ thì cũng đã tạo ra cái động lực để thúc đẩy cho văn hóa đọc nói chung ở Việt Nam. Thống kê mà ngày hôm nay tôi tìm được ấy là thấy người Việt Nam trung bình chỉ đọc khoảng 4 quyển sách một năm thôi, mà trong đó thì 2,8 quyển là sách giáo khoa rồi. Đấy. Con số này còn thấp hơn rất là nhiều so với các quốc gia trong khu vực thôi nhá. Ví dụ như là Hàn Quốc đã là 11 quyển rồi. Còn ví dụ các nước phát triển như là Canada thì là tận 17 quyển một năm luôn. Tôi cũng đọc được là có đến khoảng 80% thanh niên trong độ tuổi 20 đến 30 ở Việt Nam là không đọc sách tí nào luôn. Đấy. Thế quay lại cái chuyện lúc nãy Trang nói là khi còn đi học thì cậu sẽ có nhiều thời gian để đọc sách hơn. Thì nhìn chung cậu thấy là các trường học ở Việt Nam có làm gì để khuyến khích cái văn hóa đọc của học sinh không?
Những ngày đi học thì thú thật là tớ chưa cảm thấy có nhiều hoạt động ngoài giờ khuyến khích văn hóa đọc của học sinh lắm. Nhưng trải nghiệm khi đi học đại học của tớ ở Việt Nam thì cũng khác rất nhiều. Ví dụ như khoa tiếng Anh của trường đại học của tớ ấy, có thiết kế bookworm project để thúc đẩy việc đọc của học sinh của sinh viên nhiều hơn. Trong đó mỗi học kỳ sinh viên sẽ được giao đọc 1 đến 2 quyển sách và cuối kỳ sẽ thuyết trình về quyển sách đó. Sinh viên được khuyến khích đưa ra cảm nhận cá nhân về những điều mà họ thấy hoặc học được từ quyển sách đó. Điều này rất là khác ấy, khi mà đi học cấp 2, cấp 3, cái sự gọi là khuyến khích học sinh chia sẻ cảm xúc cá nhân đến từ giáo viên thì khá là ít.
Ừ, Trang nói cái này làm tớ nghĩ đến một cái khác nhá. Tớ thì không chắc chắn lắm nhưng mà tớ nghĩ điều này khá là thú vị. Bởi vì khi tớ xem phim Mỹ thì thấy là khi mà họ học môn văn ý, thì đúng là họ không giống mình ở Việt Nam là chỉ đọc một trích đoạn, mà tớ thấy là học sinh ở Mỹ sẽ phải đọc cả quyển sách sau đó thì viết lại cái bài cảm nhận của mình hoặc là trình bày cảm nhận của mình về quyển sách đó, giống như ở trường đại học của Trang ấy. Thế thì không bàn về cái cách dạy và học môn văn, nhưng tớ thấy là đúng là trong chương trình học ở Việt Nam mà chỉ đọc một đoạn trích ngắn thì sẽ không thể thấy được hết cái hay cái đẹp của tác phẩm. Và rõ ràng là cái việc đọc cả một tác phẩm thay vì chỉ đọc một đoạn trích thì chắc chắn là một cách để thúc đẩy cái sự yêu thích và cái thói quen đọc sách. Ngoài nhà trường ra thì rõ ràng bố mẹ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển thói quen đọc cho con. Tớ tự thấy là mình rất may mắn bởi vì mẹ tớ rất thích đọc và khuyến khích việc đọc sách của tớ từ lúc nhỏ. Lúc tớ chưa biết đọc thì mẹ tớ sẽ đọc cho tớ. Sau này lớn lên thì hai mẹ con tớ thường đi nhà sách cùng nhau và lần nào cũng xách về mấy cái túi to đấy. Đấy, tủ sách nhà tớ đến giờ chắc phải có khoảng 300 đầu sách. Tớ nhớ tiểu thuyết đầu tiên mà tớ đọc là hồi năm lớp 4. Nó dày như một quyển từ điển luôn á. Đó. Đó cũng là một trong những cuốn sách mà tớ nghĩ để lại nhiều ấn tượng nhất về tớ và có lẽ từ đó mà mở ra trong tớ một niềm đam mê đối với tiểu thuyết các loại. Cuốn sách đó tên là Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán và viết về các thanh thiếu niên Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Tớ đọc và khóc nhiều kinh khủng luôn. Đấy. Và ngày trẻ thì mẹ tớ cũng rất đọc đọc rất nhiều những cái tiểu thuyết văn học của Nga, thế nên là khi mới bắt đầu đọc sách thì tớ bắt đầu ngay với những quyển mà được coi là kiểu kinh điển và khó nhằn như là Chiến tranh và Hòa bình hay là Anna Karenina. Thế còn với Trang thì sao, cậu đã bắt đầu đọc sách như thế nào?
Tớ cũng thấy may mắn vì từ khi còn nhỏ, bố và chị gái của tớ cũng luôn khuyến khích việc đọc sách. Chắc việc đọc sách của tớ bắt đầu từ thời điểm đó. Ngày đó thì điện thoại thông minh hay máy tính bảng chưa phổ biến để giết thời gian như giờ, nên việc đọc sách giấy, báo giấy sẽ được ưu tiên hơn hẳn. Nhưng cũng phải đến tận khi học cấp 3, tớ quan sát chị gái tớ đọc sách khá nhiều. Từ đó thì tớ cũng bắt chước theo thôi. Cũng phải mất một thời gian khá dài tớ mới định hình được thể loại sách mà tớ yêu thích. Thì cho tới giờ tớ vẫn thích nhất là những quyển sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh như là Mắt Biếc mà đã được chuyển thể thành phim á. Hạ Đỏ, Đi qua Hoa Cúc hay là Tôi là Bê Tô. Còn sách nước ngoài thì tớ chủ yếu đọc các tiểu thuyết về vấn đề di cư hoặc khác biệt thế hệ. Ngày trước thì tớ có đọc quyển The Joy Luck Club của Amy Tan, nói về mối quan hệ mẹ con trong bối cảnh của những người Hoa di cư từ nước Mỹ. Thì cho đến bây giờ không biết là do trùng hợp hay không, nhưng mà tủ sách của tớ luôn tràn ngập những cái quyển sách về chủ đề này.
Nhắc đến cái văn học Việt Nam ấy thì chắc chắn là tớ không thể không nhắc đến Nam Cao. Thực ra tớ đọc Nam Cao từ rất sớm luôn, khoảng 12 tuổi, lớp 6, lớp 7 gì đó, là tớ nhớ là khi đọc truyện ngắn Nam Cao là luôn luôn khiến tớ kiểu bị buồn, man mác, nhưng mà lúc đấy không hiểu vì sao mình buồn. Sau này khi học cấp 3 thì được học lại Nam Cao ở trong sách giáo khoa thì được suy ngẫm nhiều hơn, lúc đấy thì tớ mới hiểu ra vì sao hồi xưa mình đọc mình lại thấy buồn. Rồi lớn hơn một chút, những năm đầu tuổi 20, tình cờ thế nào đấy lại đọc lại Nam Cao một lần nữa, lại thấy thấm thía thêm một chút. Tớ nghĩ những cuốn sách có giá trị là những cuốn sách như vậy á, mình đọc đi đọc lại và mỗi lần đọc thì mình lại cảm thấy thích hơn. Đó, ngoài ra thì hồi nhỏ tớ cũng thử đọc Lolita, nhưng mà tớ chỉ mở ra đọc được chục trang thôi là tớ không thể tiếp tục vì lúc này tớ thấy nó bị kiểu ghê quá ấy. Đấy. Sau này lớn lên thì tình cờ thấy lại, tớ quyết định đọc lại và lúc này thì tớ mới hiểu được vì sao Lolita luôn có mặt trong danh sách những cuốn sách nên đọc. Vậy nên là có lẽ một cuốn sách có được coi là hay hay không nó còn phụ thuộc rất là lớn vào cái trình độ kiến thức cũng như là trải nghiệm của người đọc, đúng không? Còn với Trang thì sao? Đối với cậu thì thế nào là một cuốn sách hay?
Tớ đồng ý với Thanh, có những quyển sách ví dụ như là Lolita mà cậu nói, khi còn nhỏ chúng ta chưa có đủ kiến thức và trải nghiệm cuộc sống, vì vậy khó mà thấy được vẻ đẹp của nó. Một quyển sách hay với tớ đơn giản là khi đọc tớ có thể nhìn được phần nào bản thân mình trong đó. Tớ thích những cuốn sách khai thác những vấn đề đời thường và nhân văn, và quan trọng là mỗi khi đọc xong tớ luôn được cảm thấy được thôi thúc để tìm hiểu về bối cảnh lịch sử và xã hội của cuốn sách mà đã thúc đẩy tác giả viết nên cuốn sách đó.
Gần đây thì tớ cũng ép mình phải vượt qua khỏi cái thói quen đọc của mình nữa. Thường thì cũng giống Trang ấy, tớ hay đọc các tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn, rồi tiểu thuyết trinh thám, các loại tiểu thuyết viễn tưởng thôi. Chứ tớ rất ít khi đọc sách khoa học, lịch sử, đặc biệt là chẳng bao giờ đọc mấy quyển self-help cả. Đó. Nhưng mà gần đây thì khi tớ đọc được cuốn Outlier, những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell, thì cái quyển này nó đã thay đổi quan điểm của tớ về những cái thể loại sách mà bình thường tớ cho là nhạt nhẽo và khó đọc luôn. Từ sau khi đọc quyển sách này thì tớ cũng đã đọc thêm một vài quyển sách khác cùng thể loại và tự thấy mà mình được mở mang thêm rất nhiều những tri thức mà mình khó có thể có được nhờ vào cái việc đọc tiểu thuyết. Vậy nên tôi nghĩ là trong việc xây dựng văn hóa đọc của mỗi cá nhân ấy, thì ngoài chuyện là có thói quen đọc tốt, thì điều rất quan trọng cũng là mình nên đọc rộng và mình nên thử thách với những loại sách mà bình thường mình sẽ không lựa chọn. Bởi vì đọc sách nó không chỉ là nuôi dưỡng tâm hồn mà còn giúp cho chúng ta có thể phát triển về trí tuệ nữa, giống như là tập thể dục thì giúp cơ thể khỏe mạnh ấy. Và hơn hết có lẽ là lại xin được trích lời của nhà văn yêu thích của tớ, giá trị đích thực của sách, của văn học cuối cùng chính là vì nó làm cho người gần người hơn.